Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, thành phố Royce, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu học 2 ngày. Hôm nay quý vị có khỏe không? Năm nay Pháp Hòa được nhận thấy có rất nhiều quý Phật tử ở các tiểu bang đến đây tham dự, và cũng có những vị Phật tử ở Canada, thành phố Edmonton đến đây để tham dự. Thì mỗi lần về đây thì thấy cái tinh thần tu học của quý vị. Quý vị ở đây trong vùng này xa gần có tinh thần tu học rất cao. Tối hôm qua dù Pháp Hòa giảng xong ở Houston là 11 giờ khuya và đến thăm thất của Thầy Pháp Ân xong, thì các anh em rời Houston là gần 1 giờ sáng, đi thẳng một lèo đến đây là đến 5 giờ. Thì cũng về nhà rồi lay hoay, rồi cũng mỗi người ngủ được 1 tiếng thì bắt đầu phải lo công việc cho ngày hôm nay. Thành thử sáng nay quý vị thấy Pháp Hòa, Quảng Minh, Quảng Thiện cùng các anh em nào mà đi ngày hôm qua đó là bơ phờ. Mà sáng đã dậy bơ phờ mà gặp tô phở. Yeah, thưa đại chúng, có những vị đi từ Oklahoma lái xe 4-5 tiếng đồng hồ mới được đến đây. Có những vị từ ở Austin, từ ở những vùng xa đi đến đây cũng 4-5 tiếng đồng hồ. Thì bao nhiêu đó thôi thì cũng thấy được cái tinh thần ham tu ham học của quý vị. Mà nếu tinh thần ham tu ham học đó mà chúng ta đến đây mà chúng ta để những cái giờ phút mà nó bị phí lãng đi thì nó uổng lắm. Kỳ trước Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa có định nghĩa chữ khóa tu, quý vị có nhớ không? Nói một khóa chứ thật ra thì khóa là như thế đó, tức là chỉ có một, nói hai ngày chứ không trọn. Sáng mai 10 giờ nó bắt đầu, ngày mai là khoảng 4 giờ 5 giờ là quý vị đã rời đây rồi, thì cũng chưa trọn là đủ 2 ngày. Tuy nhiên một giây phút nào mình tu thì giây phút đó đều quý. Thí dụ ở nhà mình thường sống theo cái thường nhật của mình là mình ăn, mình nói, mình lăn xăng, mình như thế này thế kia. Thì mục đích mình đến một khóa tu là để làm gì? Để mình thúc liễm những cái đó lại. Chữ thúc liễm có nghĩa là mình chế ngự nó, mình giảm tiết nó. Để làm gì? Để chúng ta thấy được cái khác biệt giữa cái sự tĩnh lặng khi tu và cái lăng xăng của thường nhật. Nếu mình đến một ngày tu mà mình cũng lăng xăng như ngày thường thì nó không có, nó mình không thấy được cái khác. Vì vậy cho nên tại sao khi chúng ta đi vào chánh điện, chúng ta thực tập ngồi im lặng. Im lặng để làm gì? Để chúng ta nuôi dưỡng cái không khí yên tĩnh của thiền môn. Trong chùa có chia ra 3 giờ: buổi sáng giờ của chư thiên, buổi trưa giờ của Phật, buổi chiều giờ của địa ngục ngạ quỷ. Cho nên thường ban đêm sau 10 giờ thì chúng ta thực tập im lặng, hoặc là có sinh hoạt gì chung thì sinh hoạt. Nhưng mà một khi đã tuyên bố chấm dứt mọi sinh hoạt thì chúng ta giữ im lặng. Im lặng không phải là để chúng ta gọi là kèm kẹp mình, nhưng mà để chúng ta tận hưởng cái không gian yên tĩnh, bát ngát, tĩnh mịch của thiền môn. Chữ tĩnh là rõ biết. Tĩnh mịch có nghĩa là lặng lẽ mà sáng biết. Chúng ta ngồi thiền lặng lẽ, im lặng, nhưng mà biết rất rõ, biết mỗi cái tâm hành của mình nó đang hiện khởi như thế nào, mình mới biết rõ. Mà nếu không có im lặng thì làm sao mình thấy? Có phải không? Ngày hôm qua ngồi trên xe thì có một vị Phật tử nói: thầy ơi, sao con thấy con càng tu thì con càng thấy con người của con á, nó khó chịu, nó sao ở đâu á. Coi như là Pháp Hòa nói vậy là tu giỏi. Bởi mình tu giỏi mình mới thấy con người mình nó bực bội, nó khó chịu. Còn mình tu giỏi mà tu dở thì nó, ai nói sao chịu khó chịu nữa? Ai nói tôi khó chịu nào? Đâu đó mình không thấy lỗi của mình, mình chưa thấy được người thật của mình, có nghĩa là mình tu chưa giỏi. Còn khi mình thấy trời ơi, tôi còn nóng tánh lắm, tôi còn bực bội lắm, tôi còn như thế này lắm, là có tu rồi đó. Nhưng mà thấy như vậy chưa đủ. Đạo Phật dạy chúng ta, Đức Phật có một cái hay á, là dạy chúng ta rằng cái gì chúng ta nhận biết không chưa đủ, mà chúng ta phải làm nữa. Khi mình biết cái đó mà mình làm nữa nó mới hay. Vì vậy cho nên á, mình ngồi tĩnh á, dù cho 5 phút, dù là 10 phút, nó hay lắm. Trưa ngày hôm qua có một anh Phật tử đến chở Pháp Hòa đi đến nhà để làm lễ cầu nguyện. Thì trên đường đi thì anh mới nói Pháp Hòa rằng á, từ ngày con nghe lời quý thầy, con ngồi thiền một đêm 15 phút mà con thấy trong con người con nó thay đổi rất lớn. Thay đổi từ sinh lý cho đến tâm lý. Và anh rất là vui mừng. Thì Pháp Hòa mới nói: anh thấy không, cái tu nó không đặt ở cái thời gian là bao lâu có kết quả. Chỉ cần chúng ta thật sự hạ thủ công phu thì cái kết quả chúng ta thấy. Giống như Pháp Hòa nói, mình giận, thường mình giận là mình la hét lên. Mà khi mà mình bây giờ mình tu, mình biết dằn cái cơn giận của mình, thì cái kết quả có mặt là mình đã không la hét như thường lệ. Bây giờ có thể 10 lần giận hét hết 9 lần, còn lần không hét, quả một lần. Hôm qua ở Houston có một câu hỏi: thầy ơi, tu bao lâu có kết quả, tu như thế nào để mau chóng? Thì cái câu trả lời của Pháp Hòa rằng tu hành không có đặt ở thời gian, tuổi tác, mà nó đòi hỏi ở cái sự công phu của chúng ta. Hồi đó Pháp Hòa nhớ khi học luật Sa Di, trong đó có một câu: Sa Di thuyết pháp Sa Môn Thính, bất tại niên cao tại tánh linh. Có nhiều khi một chú Sa Di nói pháp, một thầy Sa Môn ngồi nghe. Rồi cái vấn đề tu hành không phải ở tuổi tác, mà vấn đề ở tâm linh. Cho nên mới có câu là Sa Di thuyết pháp Sa Môn Thính, bất tại niên cao. Tức là không có phải ở vấn đề cao tuổi, mà tại tánh linh, cái tánh linh của mỗi người. Vì vậy cho nên trong đạo Phật chúng ta có một danh từ là hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu tức là mình phải xuống tay, mình thực hành liền chứ không có đợi. Cho quý vị đó là con chưa dám quy y, con đợi khi nào tâm con tịnh, khi nào con bớt tham, bớt sân gì đó. Không có đợi, nhiều khi chưa kịp nữa. Ở đây có nhiều khi mình thấy có những người đi làm cực khổ mấy chục năm, chưa kịp ăn tiền già, chết mất. Thành thử ra làm sao đợi được. Không có vấn đề mà thời gian là bao lâu, mà tu chừng nào có kết quả. Mình có tu là có quả, thấy không? Quý vị có công nhất định sẽ có quả, cho nên đi chùa làm công quả. Mình để hết tâm mình vào mỗi công việc, đó là cái công phu của mình. Thì cái công phu của mình có thật sự thì cái quả nó có mặt. Mà cái công phu này không phải ở trên cái gối ngồi thiền, không phải ở ngay chánh điện, mà cái công phu này nó phải được hạ thủ công phu ở trong từng giây phút, từng ngõ ngách của cái đạo tràng chúng ta tu. Không phải chỉ giữ im lặng ở chánh điện, mà cũng phải giữ im lặng ở ngay cầu thang kìa. Giữ im lặng ngay cầu thang á, giữ im lặng ngoài trái đường, giữ im lặng trong khi nghe pháp. Nhưng mà cái đó không phải là cái bó buộc, mà mình phải biết rằng đây là phương pháp thực tập. Mình phải thấy được cái khác biệt giữa khi chúng ta tu và không tu. Mình thí dụ ở nhà mình thường nhật là mình bắt phone, mình nói chuyện, rồi mình réo người này, mình réo người kia. Bây giờ mình vào trong này rồi, bắt đầu mình thực tập trở lại. Mình tập lấy cơm trong chánh niệm, ngồi ăn trong chánh niệm, nghe pháp trong chánh niệm. Ăn cơm rồi, xong rồi, im lặng ngồi chờ, không có nói chuyện. Đó là thực tập chứ không có phải sự gò bó. Có nhiều khi mình thấy gò bó đó, mình tu khóa thôi, không bao giờ mình dám đi khóa thứ hai, tại vì mình thấy mất tự do. Trời ơi, đi vô trong đó mất tự do lắm. Ăn không cho nói, làm cái gì cũng không phải đâu. Đó là mình thúc liễm, mình đang gò mình đó. Mình đang gò mình đó. Mình đang làm cái gì? Mình đang làm một con người mà được bào, được dũa để chuẩn bị trở thành ra một ông Phật. Mình là một khúc gỗ. Mình là một khúc gỗ mà nếu mà không có ai đục đẽo xẻo cắt thì làm sao ra tượng Phật? Mãi mãi là khúc gỗ. Một cái hộp xoàn mà không mài không dũa thì nó là cục đá, chứ không phải là hộp xoàn. Cho nên á, vào trong này, thí dụ như cái vị đó, người ta nói dạ mời quý vị ngồi đây, quẹo đó, quẹo đây, đứng đây, đứng kia. Nói trời ơi, đi vô trong này tu mà sao khổ quá, đi đâu cũng bị mũi tên. Không phải. Cái đó là cái giúp cho chúng ta đi cho nó đúng cái gò đó. Cho mình thấy được như vậy á, tiếng Anh nó kêu là appreciate, tức là mình cảm kích những gì mà người ta để tâm, người ta giúp cho mình. Mình cảm kích chứ không có thấy khó chịu. Quý vị thấy là ở nước Mỹ, Canada cũng vậy, người ta có mở ra những cái trường học để chúng ta gửi con của chúng ta vào để cho nó được luyện tập. Có những đứa ở nhà nó cà rề, nó ăn bữa cơm mấy tiếng đồng hồ, gửi nó vô trong cái trường đó rồi, bắt đầu nó nhanh nhẩu trở lại. Tại vì nó mà trễ là nó không được ăn, hay là nó như thế này như thế kia. Cho nên đó là một cái phương pháp để chúng ta gò. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Vì chúng ta thường có một cái khuynh hướng là gì? Ỷ lại. Ỷ lại là sao? Ỷ lại là tôi quen biết nhiều, không ăn giờ này, lát tôi ăn giờ khác. Chúng ta có cái thường có một cái thói quen là giải đãi. Quý vị nhớ chữ giải đãi không? Giải là khi nào thân mình mỏi mệt, đãi là tâm mình phóng túng. Hai chữ giải đãi là bao nhiêu cái lười mỏi nó sanh. Thí dụ như hôm qua đi về đây, người nó mỏi mệt, nó buồn ngủ quá, nó bắt đầu nó giải rồi đó. Thấy không? Cái tâm nó phóng túng là sao? Nó nói bây giờ đó, bỏ ăn, bỏ nghe pháp, lên ngủ cái đã. Cái là đãi. Khi nào thân của mình nó mệt, rồi cái tâm của mình nó chạy theo. Chữ phóng túng là nó chạy theo những cái mỏi mệt đó để nó kiếm cái cớ mà nó không tu, thì giờ phút đó gọi là đãi. Đãi là khi cái tâm mình nó lười, giải là khi cái thân mình nó lười biếng. Cho nên đạo Phật gọi là giải đãi. Mà ngược lại với giải đãi là gì? Tinh bình tấn. Tấn là gì? Tấn là tiến, là đi lên. Mà tại sao là đi lên? Bởi vì mình tin tưởng sự việc cho nên mình mới tấn. Tin tưởng rồi mới tấn. Mình tấn này là tấn một cách tường tận, tinh vi. Mình hiểu rành mạch cho gọi là tinh. Vì mình hiểu rành mạch nó cho nên mình tấn. Quý vị biết là thật sự ra nói là đi vô trong đây vui, thật sự nếu mà nói cái vui ở đây không có một chút nào bằng cái vui đời hết. Tại sao mà ngày cuối tuần ở nhà ngủ không sướng sao, đi vô đây? Cho nên Pháp Hòa trong tận tấm lòng, Pháp Hòa rất là cảm kích quý vị. Những quý vị lớn tuổi, những vị trung niên, những vị, tất cả quý vị đều có cái quyền để đi chơi ngoài đời theo cái cuối tuần của quý vị. Nhưng quý vị không làm như vậy. Quý vị Nghe có khóa tu quý vị trở về. Có những bác lớn tuổi bay từ ở Maryland, Virginia, Washington DC, hiện giờ quý vị đang có mặt ở đây. Có những vị lớn tuổi bay từ ở đó, có những vị đi từ Michigan qua. Cho nên là một lát đây, chiều đây là có thống kê coi cái khóa tu này là bao nhiêu tiểu bang vậy. Thành thử quý vị mới thấy Pháp Hòa cũng nhắc những cái khóa tu bên Canada gì đó. Có những vị ở tận bên Mỹ mua một cái vé máy bay 700-800 đồng bay qua tu 10 ngày. Mà nếu mà không có tinh tấn mà cứ để cho cái thân và cái tâm đó, thí dụ thôi, cái thân mình nó lười, cái tâm mình nó nói ngày hôm qua mình bực cái bà đó, cái tâm nó nói rồi cái thân nó đi theo. Có lúc vậy đó, cái tâm nó nói tôi tới đây tôi tu 2 ngày. Có nhiều khi nó nói tôi tu ở đây là 10 khóa rồi đó mà tôi chưa hề gặp cái bà này, bữa nay gặp cái bà này bực quá, thôi không vô nữa. Cái tâm nó nói một chút cái thân nó chạy, nguy hiểm lắm. Cho nên mình tịnh tọa để làm gì? Mình tụng kinh để ngồi thiền để làm gì? Không ngoài cái chuyện là thấy nó, nhận ra nó. Cho nên hồi nãy cái câu thứ ba mà trong khi chúng ta quán nguyện ăn cơm đó, xin nhận diện những tâm hành xấu, nhất là tâm hành tham sân si. Tâm hành là gì? Mỗi khi một cái tâm niệm nào nó khởi lên trong lòng mình, chúng ta gọi là tâm hành. Thí dụ như mình mới đi ngang, mình thấy ai để quên đôi bông, thì mình vừa khởi cái niệm là lấy, đó là tâm hành xấu, tâm hành tham, phải không? Rồi cái thì lại cũng cầm rồi mà nghĩ lại, trời lỡ ai thấy kỳ lắm nha, bỏ xuống, tâm hành tốt nó có mặt. Nhưng mà nó tốt đây không phải là nó tốt trả cho người ta, mà tốt sợ mất mặt cũng được. Tức là mỗi một cái giây nào, cái tâm nào nó khởi, thì tất cả dù là tốt hay dù là xấu, chúng ta đều gọi là tâm hành. Nhưng mà tâm hành nó có hai thứ, tâm hành thiện và tâm hành bất thiện. Mà chúng ta học Phật không phải để chúng ta nói huyền, nói mộng, nói chuyện trên đâu, trên trời dưới biển, mà để chúng ta nói và tu những cái điều rất thật. Mỗi khi cái tâm niệm và nó khởi lên trong cái đời sống hàng ngày của ta, cái đó đạo Phật gọi là phước thiện. Có phước lắm mới làm được điều thiện, có phước lắm mới thấy được điều lành. Còn không thì sao? Thấy vô số những lỗi lầm của người khác, thấy vô số những cái công việc mà chúng ta làm lơ không có ngó, gọi là phước thiện. Khi mà chú một cái tâm niệm nào mình khởi lên đó, không? Thì chúng ta làm sao? Chúng ta đóng góp vào cái môi trường của sự sống. Pháp Hòa nói bây giờ đài ngồi đây á, hiện tại mình đang ngồi đây là có thể hơn 200 người hoặc là 200 người. Thì quý vị thấy nếu mà tất cả cùng khởi cùng một cái tâm niệm an lành, thì cái đạo tràng này tự nhiên nó được blessing, nó được chú nguyện, nó được gia trì, là mọi người hít thở không khí an lành trong cái đạo tràng này. Còn mà mình vô đây mình chia phe, chia nhóm rồi xấu tốt người này, hành tỏi người kia, tự nhiên vô thấy rõ liền, thấy từng nhóm, từng phe, mà không phải làm phe đi lên mà toàn phe đi xuống không. Tới nó có cái môi trường đó. Cho nên ở đây cũng vậy, quý vị thấy không? Một người đốt một cái ly, 10 người đốt 10 cái ly là thấy khói nó bốc. Cho nên cái môi trường mà trong tâm niệm nó cũng bộc phát từ cái tâm của mình. Cho nên thường thường có những ngôi nhà mình bước vô mình thấy sao nó ấm cúng quá, có những cái nhà mình bước vô mình sao thấy nó lạnh lẽo quá, là tại vì cái tâm niệm hàng ngày nó tỏa ra từ những thành viên sống trong cái gia đình đó. Nếu mình sống trong gia đình đó ai cũng hài hòa, ai cũng an vui, ai cũng bình an, thì tự nhiên tỏa ra làm cho cái nhà nó có hạnh phúc. Ngôi chùa cũng vậy, chùa mà có tu, có tụng kinh, có thực tập mà sống có hài hòa, bước vô cảm nhận được liền. Còn ngôi chùa đó mà sống mà chia rẽ rồi gây gỗ rồi đủ thứ, là tự nhiên mình vô mình cảm giác nhận ra được liền. Vì sao? Thế nào rồi nó cũng len lỏi, nó đi theo những cái lời nói, những cách hành xử
giữa những thành viên đó mình nhìn mình biết hết. Có phải vậy không? Chỗ nào mà ta bất hòa mình vô hồi mình cũng biết, cái cách ta nói chuyện với nhau. Cái nhiều khi hỏi này có ai không biết à? Tôi không biết à? Tôi không dám nói à? Mất công tôi bị chửi lắm à? Nói kiểu đó hồi là mình biết liền à? Nhiều khi mình nói tiếng Anh nữa, what's going on? Chuyện gì đây? Biết hết. Cho nên mời quý vị thấy cái chuyện tu hành nó không có xa xôi đâu hết, nó ngay trong cái cách sống hàng ngày của mình. Thay vì mình nói à không biết cái ly này của ai, thôi để mình để đó đi, mình hỏi lại. Có nhiều khi mình biết á, nhưng mà mình không ưa cái người đó đó, mình nói vậy đó. Thôi thôi tôi không dám rớ, mất công tôi bị chửi lắm mà. Chị có giỏi chị rớ, chị làm gì chị làm mà đừng kêu tới tên tôi à. Nghe biết liền. Cho nên cái chuyện mà mình hằng ngày mình sống á, mình sống mà mình có phước lắm, mình mới sống trong một cái môi trường mà có đủ cái thiện duyên để chúng ta tu. Và bây giờ á, nếu mình chưa, hay là mình chưa có, hay là mình đã có, thì chúng ta đều phải gieo tiếp. Mình không có gieo tiếp thì làm sao có ăn nữa, phải không? À, có nhiều hưởng hết à. Quý vị ở đây biết cái trái ở ngoài Huế có một cái trái tên là trái bùi. Ở đây quý vị nào biết trái bùi không? Chắc không biết hả? Ngoài Huế, trong chùa Huế có một cái trái kêu là trái bùi. Thì cái trái đó đó hái xuống rồi phải ngâm trong nước muối cho nó nhả cái chất chát nó ra. Rồi cái nước muối thật mặn đó, nó làm cho mềm thịt của cái trái đó. Rồi cái mình đem đi mình ngâm với nước tương hay mình ngâm với bột nêm gì đó, cái nó dịu xuống. À, nó giống như cái trái olive của mình, gọi là black olive. Không phải olive kiểu Mỹ, mà cái trái olive này của Việt Nam. Ăn nó bùi bùi, là không có tên kêu trái bùi. Mà quý vị biết không, ăn xong rồi cái trái đó đó, có khi á, mình móc cái thịt nó ra rồi á, mình đem đi kho với chao với cà, kêu là bùi kho chao. Đã vậy xong rồi ở Việt Nam mà cái hồi mà nghèo đó nha, ăn xong cái thịt rồi còn chưa tha nhỏ đâu, lấy cái dao á, chặt một cái hộp ngay cái hộp á, cho nó nứt cái hộp đó ra, ở trong nó có một cái ngòi màu trắng nhỏ như cái cọng tâm, cũng kéo nhỏ ra ăn luôn. Ăn vậy còn gì ta nữa không? Nhưng mà ý nó khi mà mình sống mình nghèo quá, cái diêm cũng ăn không chừa là cái hộp để gieo giống. Ăn mít nha nhà, ăn cái muối mít xong một cái sơ mít cũng không bỏ, đem xào xả. Quý vị có ăn sơ mít cháy xả chưa? À, chưa đâu, rồi còn hột mít nữa. Đem làm gì ha? À, luộc, mà nhớ luộc cho chín nha. Luộc không chín là mệt lắm à. Cho nên là không có cái hạt giống gì để trồng nữa trơn. Ăn tận cùng. Mình được cái quả thì mình phải nhớ mình gieo cái nhân. Mình ăn ngày hôm nay có cái phước, giống như bây giờ mình có cái phước mình lãnh được tiền già. À, dù là không có nhiều nhưng cũng có thể đủ sống hoặc là dư chút. Thay vì á, mình để dành tiền mình đi vô trong kia, mình bỏ vô cái máy rồi mình kéo đó, nó mỏi tay mà nó hao. Thay vì như vậy, để cái tiền đó bố thí. Thì cái tiền 1-2 đồng mà mình bỏ vô mình kéo, gọi là kéo cho vui á mà, thì mình nói lại đi, để dành cúng dường cho vui á mà. Trong bỏ vô đó nó kêu cái rẹt, cái nó trật, cái mất hết. Thấy không? Mà mình trong khi mình bỏ vô một cái nhà băng vô hình, vô tướng, vô sắc vô vị, mà nó tràn ngập, đời nào kiếp nào mình cần nó đã có. Còn cái kia mình bỏ vô đó rồi, nó chạy thẳng vô băng người khác. Có một cái nhà băng mình bỏ vô không hình không tướng không sắc không vị không hương gì hết, mà nó bao trùm pháp giới. Đời nào kiếp nào mình sanh ra cũng có một phần hưởng. Ngày nay mình được như vậy là mình có hưởng đó, của cái trước mình gieo đó, không phải tự nhiên mà có đâu. Cái phước bây giờ chúng ta có được đó, nó hai phần. Một là do tổ tiên ông bà của mình lưu lại chứ. Thứ hai là trong đó có mình. Cái kế nữa là gì? những cái phước nghiệp mà chúng ta tạo trong quá khứ cộng thêm cái phước của đời này. Pháp Hòa nói ví dụ, đời này mình đi làm cực khổ cho nên mình mới sao, mới dư tiền. Nhưng mà mình nghĩ xa chút á, mình có cái phước của đời trước cho nên đời này có được công ăn việc làm tốt, sống trong môi trường tốt để có được việc làm tốt, để làm ra tiền tốt. Rồi cộng thêm cái phước của đời này là gì? Biết cách giữ tiền. Như vậy thì cái quả mà chúng ta đang có đó, không phải chỉ ở quá khứ không, mà nó có sự hợp tác của hiện tại. Giống như bây giờ đó, mình cũng có duyên phước đó, cho nên đời này mới nghe được Phật Pháp, tin nhận Phật Pháp, rồi tu Phật Pháp. Nhưng mà cộng thêm chút đời này nữa là gì? Biết ứng dụng Phật Pháp, ứng dụng ngay trong đời này để nó sanh phước nữa. Chứ còn nói, ồ tôi đời này tôi có phước lắm, tôi được nghe kinh, tôi được nghe Phật Pháp, tôi tin. Nhưng họ có tu không? Chưa. Thì không tu thì nó không tiếp tục nó gieo. Thì mình chỉ hưởng của cái quá khứ thôi. Hưởng cái quá khứ là được nghe Phật Pháp, nhận tin Phật Pháp. Nhưng phải có tu Phật Pháp để nó kết hợp với cái quá khứ, để nó làm cho cái quả nó làm sao, nó lưu diễn tiếp tục. Cho nên mỗi bữa ăn đó, theo truyền thống ngày xưa đó, là chúng ta có một cái chén nhỏ để kế bên. Rồi mình ăn bao nhiêu á, mình chừa lại trong bát, còn dư bao nhiêu mình để ra ngoài bát. Để làm chi chứ không? Chia sẻ cho những người khác. Thì cái chén cơm dư mà chúng ta xớt ra ngoài đó, cái chén cơm đó gọi là lưu phạn. Phạn là cơm, lưu là giữ lại, truyền lại cho người khác. Chứ là cái phạn này chúng ta giữ lại để một lát chia sẻ với người. Còn cơm mình lượng sức mình ăn bao nhiêu, mình chừa lại trong bát mình. Vì vậy cái bình bát gọi là ứng lượng khí. Ứng lượng khí có nghĩa là cái khí cụ này, cái dụng cụ này, nó chứa đựng đầy đủ, ứng hợp với cái khả năng ăn của tôi, cho nên tôi chừa lại trong bát. Ví dụ bữa đó mình ăn nửa chén thì chừa nửa chén, ăn chén rưỡi thì để chừa chén rưỡi. Thí dụ ăn bao nhiêu được thì cứ chừa lại trong đó. Thì ở trong kinh nghiệm của chư tổ đó, thì chư tổ có đưa ra 10 cái cách để chúng ta tiếp tục lưu giữ cái phước thiện của chúng ta. Gieo trồng, nếu ai chưa có thì hãy bắt đầu là gieo trồng, còn ai có rồi tiếp tục gieo nữa. Thì trong đó có đưa ra 10 điều. Điều thứ nhất gọi là giúp người làm thiện. Giúp người làm thiện là sao? Tức là thấy ai làm lành, ta phải khuyến khích giúp đỡ cho tâm lành của họ được tăng trưởng, mà đừng có chê trách, đừng có làm cho người ta thối chí. Pháp Hòa nói ví dụ, người ta mới bắt đầu đi chùa ha, người ta đang cầm cái hương, người ta lại Phật, người ta ngồi xuống, ta tụng kinh, cái mình đi ngang, cái mình khiều người kia, mình trời đất, bữa nay có cái anh nãy đây nữa hả, Phật nào mà chứng cho ảnh. Phật nào mà trời ơi, bữa nay nó vô tới đây là dữ lắm đó. Tức là mình nói làm sao mà người ta nghe xong người ta chán, người ta cảm thấy người ta bị mắc cỡ đó, rồi người ta không có tiếp tục nữa. Cái đó là mình không, mình thấy người ta bây giờ đó, thay vì có thể là tuần trước, tháng trước người ta không có ngồi trong chùa đâu, mà người ta đang ngồi ở một cái chỗ ăn chơi nào đó, thì mình so sánh đi, giữa một con người bước vô trong cái chỗ ăn chơi với bước vô trong chùa tụng kinh thì cái nào nó hơn? Dù chỉ là một ngày, dù người đó chỉ biết tụng kinh có một ngày, nhưng mà người đó ngày hôm đó đã biết quay về với nẻo thiện. Quý vị có nhớ cái bài sám chúng ta thường tụng không? Đệ tử chúng con từ vô thỉ, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, phải không? Đóng trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về nước bóng từ quang. Bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp người ta luân lưu trong cái khổ hải, Mà bây giờ người ta quay về một phút mà người ta núp trong bóng từ quang thì cũng giống như mình thường thường than thở với Phật đó. Mà tại sao mình thì được mà người khác thì không? Cho nên thấy người làm lành làm thiện, chúng ta phải làm gì? Phải khuyến khích, phải tán thưởng. Ví dụ như người ta thấy bữa nay tôi ăn chay, cái mình xì những cái, mình nói bà ăn chay làm gì, tâm bà đọc còn hơn cái gì nữa mà ăn chay chi. À, thành thử đừng có nói cái đó. Mình phải thấy người ta làm thiện, mình phải khuyến khích. Ví dụ mình nói bữa nay tôi ăn chay đó, ờ vậy tốt quá, tôi mừng cho chị ăn được một ngày, tôi mừng cho chị một ngày. Thôi bữa khác cái mà tôi sợ tôi ăn không nổi quá, tại tôi không biết nấu. Khi mình nói là sao? Thì chị cứ ăn đi, ăn không được tôi nấu cho ăn. Cái đó là chúng ta đang làm gì? Có cái phước mới thấy người làm thiện, chứ gọi là phước thiện. Có phước lắm mới thấy người làm lành, chứ trước kia mình thấy người ta làm dở không à, ngày hôm nay sao hên quá, thấy người ta làm lành. Cho nên có lần có Hòa nói với các chú ở trong chùa, khi nào mà có con thấy người ta xấu thì các con phải tự buồn cho mình. Tại sao thế gian này người ta biết bao nhiêu cái tốt mà con không thấy, mà con chỉ thấy cái xấu của người ta? Như vậy có phải là con vô phước không? Mình vô phước chứ mình thấy được cái lành của người mà cứ thấy cái dở của người không à? Cái đó là tự mình nói như vậy để làm gì? Để tự khiển trách lấy mình và bắt đầu mở con mắt mình sáng ra để nhìn ở khía cạnh tốt, mà chỉ đừng có thấy cái xấu. Thật sự ra mình có thấy hay không thấy thì cái người xấu ta đã làm xấu. Mình thấy của đâu làm gì mà chẳng qua mình học thêm thôi. Rồi mình làm xấu cái tâm của mình là mình nghĩ xấu. Cho nên không cần. Pháp Hòa có kể một câu chuyện là có cái ông đó, ông đi tìm một cái nhà hiền triết để ông nói rằng sao tôi, con người tôi thường hay bực bội quá. Thì cái vị hiền triết mới nói tại vì ông thường hay đeo hai cái túi ở trong người cho nên ông nặng nề lắm. Nó tôi đâu có cái túi nào đâu. Nói không, ông có đó. Ông đeo cái túi trước ngực rồi ông đeo cái túi sau lưng. Cái túi trước ngực đó, ông đeo toàn là cái xấu của người. Còn cái xấu của ông đeo ở làm sao? Thành thử ra ông không có gì hạnh phúc và ông nặng nề lắm. Nói vậy bây giờ tôi bỏ hai cái túi đi à? Nói dạ không, ông không cần bỏ hai cái túi. Ông cũng không cần đổi hai cái vị trí. Ông chỉ cần đổi nội dung trong cái túi. Bây giờ á, thay vì ông để cái xấu người ta trước mặt á, thôi bây giờ ông để cái tốt người ta trước mặt đi. Còn cái xấu của ông để làm sao? Thì mình để cái tốt của người ta trước mặt thì mình thấy làm sao? Người ta tốt. Nói như vậy không có nghĩa là mình tập cho mình đã trở thành một con người là gọi là khờ dại, dễ, rất là dễ tin người. Không phải. Người ta có chánh hay tà, trước sau tà chánh nó phân minh. Còn cái vấn đề của mình là mình không biết mình sống được bao lâu, mà mình cũng không biết là cái tu hành của mình nó tới đâu, mà mình chỉ thấy cái xấu của người không, thì có phải nó uổng ngày mình sống không? Mỗi một ngày quý vị sống, quý vị cứ nói hôm nay mình đang ở trong một khóa tu. Giống như Pháp Hòa nói quý vị tới đây nè, có những người không ở được tới ngày mai đâu nha, chiều nay 4 giờ là phải lo đi về rồi. Thì quý vị cứ nhớ là một, từ 9 giờ sáng ngày hôm nay cho tới giờ phút này, quý vị đang ở trong một khóa. Có nghĩa là nó limit, nó giới hạn, chỉ mấy tiếng nữa thôi là quý vị phải đi về. Thì đừng có dạy gì để mấy tiếng đồng hồ đó sống với cái buồn đau giận tức. Đã đổ đường xa tới đây rồi thì phải được chút gì đi về, không thôi nó uổng đi. Cho nên hồi xưa đó, Chúa Giê-xu mà trước khi mất có ăn một bữa cơm cuối cùng với đồ đệ. Tiếng Anh nó kêu là the last supper, bữa cơm chiều cuối cùng. Thì có một năm đó Pháp Hòa đến một cái nhà thờ giảng về cái ngày lễ đó. Thì Pháp Hòa có nói với cái nhìn của Đạo Phật, bữa cơm đó là bữa cơm chánh niệm. Quý vị cần phải thực tập là bữa cơm nào cũng có thể là bữa cơm cuối cùng của mình hết. Có ai bảo đảm ngày mai mình ăn được bữa nữa không? Cho nên chính vì đây là bữa cơm cuối cùng, cho nên ăn hết lòng, ăn cho thật trọn vẹn cái ý nghĩa của bữa ăn. Ăn là hưởng những cái hương vị, nhận ra những công sức của mọi người, và đừng để những cái khác nó làm chi phối mình. Bún tàu hôm nay xào có dở hơn ngày hôm qua thì bún tàu của ngày hôm qua nó xong rồi. Bữa nay mình thấy cái ngon của nó đi, đừng có đem cái ngày hôm qua mình so sánh cái tự nhiên sao. Ăn vẫn ăn bún tàu mà cứ ăn với cái dở. Ăn một muỗng trời dở muốn chết, muỗng thứ hai dở thấy mồ, cứ thấy mồ rồi thấy chết. Mà ngộ lắm nha, ham sống mà cái gì cũng thấy mồ với chết, chết mồ với chết giấc không. Dở thì dở muốn chết, buồn cũng muốn chết, mà hỏi nghe bệnh nó không, tôi muốn sống. Muốn sống lắm mà đụng tới là muốn chết không. Ham sống mà cứ muốn chết. Cho nên không, mình không tu á, làm sao mình rõ biết thấy cái đó. Mà không thấy cái đó thì sao, cứ sống trôi lăn với nó hoài, sống u hoài trong kiếp lầm than. Con lạc lõng không nhìn phương hướng, mình đã lạc lõng rồi còn khiêu quẹt người khác lạc lõng theo nữa. Đừng ngồi với cái bà đó, bà giấu lắm. Mình không ưa rồi còn rủ người ta không ưa theo nữa. Cho nên là khổ lắm. Quý vị thấy Đức Phật như một vị thầy thuốc, thấy rõ tất cả những tâm bệnh của chúng ta. Chư tổ cũng thế, quý ngài cũng thấy rõ từng cái tâm bệnh của chúng ta, mà quý ngài đã đưa ra vô lượng những cái kinh nghiệm của quý ngài. Cũng giống như những cái bài kinh sám nào mà chư tổ viết á, cũng đừng có khinh thường, nói cái này kinh không phải của Phật. Đâu có nhất thiết phải là của Phật. Cái gì mà do tuệ giác của một người có thật tu thì đều trân quý hết. Quý vị thường nói đó, con nít 3 tuổi mà nói phải tôi cũng nghe, người lớn 100 tuổi mà nói trật tôi cũng cãi. Quý vị thường nói câu đó mà. Thì tại sao lời của tổ nói mà chúng ta khinh thường, chúng ta nói này không phải của Phật? Làm sao phải của Phật? Các ngài cũng tu theo Phật, rồi từ những cái chứng đắc đó rồi các ngài mới chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, của các quý ngài cho mình nghe. Thì như vậy đâu phải là không phải của Phật, nhưng nó ở một cái dạng khác thôi. Cũng giống như nói tôi muốn ăn pizza mà tôi phải qua tới Ý mới ăn, còn bán ở Mỹ tôi không ăn. Pizza là của Ý mà qua tới Mỹ thì người ta bán ở nước Mỹ và người ta có chế biến theo Mỹ. Mình ăn mà mình cũng thấy cái ngon, cái ngon của người Mỹ. Ở đây có ai uống trà dược chưa? Có biết trà dược không? Trà mà gói gói bỏ vô cái ly ấy là dược dược vậy nè. Chưa uống hả? Vậy mà nó chưa uống. Cái trà gói của Mỹ đó là bỏ vô ly nước sôi uống rồi cứ cầm kéo kéo vậy nè, kêu trà dược. Quý vị biết không, cái trà đó đó là của người Anh chế. Người Anh đi qua Trung Quốc học cái cách làm trà của Trung Quốc. Nhưng người Anh đi về tới nước Anh thì không làm trà kiểu Trung Quốc, mà biết chế biến cái gói trà cho nó gọn, cho nó hay trong một cái gói túi, một cái túi như vậy rồi bỏ vô nước uống. Như vậy thì mình phải thấy rằng tu hành là một sự sáng chế, là một sự sáng tạo. Mình sáng tạo như thế nào để nó phù hợp được với hoàn cảnh. Như vậy thì cái chuyện tu á, nó linh động, nó biến hóa và nó theo cái sự chứng nhập của mọi người. Cũng đồng một cái bài kinh đó, một cái lời dạy đó mà mình nói dưới đôi con nít, mình nói khác. Mình nói khác để làm gì? Để cho nó đúng cái ngôn ngữ của một đứa nhỏ nó. Con nít ở đây à, nó không có biết mình nói lẫy. Nó vô nó nói má má, nhà bận rộn vậy, nó nói má má cho con ra đường con chơi được không? Cái mình nói lẫy, con nói ờ làm sao coi được cứ làm. Cái nó nói dạ con coi được. Nó đi ra ngoài nó chơi, trong này mình tức. Mình tức là tại vì mình sao? Mình nghĩ rằng nó hiểu theo cái kiểu mình hiểu. Hồi nhỏ Việt Nam khác, cha mẹ nói câu đó là dứt khoát không dám đi. Có phải không? Pháp Hòa là kim bon bỉ câu đó mà không đi đâu hết. Mỗi lần mà lên bạch thầy trụ trì, thầy viện chủ cho con đi đây đi kia, thế nó làm sao được, cứ làm, ai dám đi. À, còn bây giờ á, mà mấy đứa nhỏ mình nói dạ làm sao được, cứ làm, nói dạ con làm được. Là nó đi là mình lỗ ráng chịu rồi. Không, thành thử ra nó tùy thời tùy lúc mà chúng ta dùng từ ngữ, thì chư tổ cũng không khác. Thì bây giờ cái điều thứ nhất mà kinh nghiệm của quý ngài chia sẻ lại với chúng ta là gì? Chúng ta phải giúp người làm thiện. Thấy ai làm thiện phải khuyến khích. Khuyến khích thôi nha, chứ không có ép à. Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Mình tới người ta mình nói chị, con cái chùa này đang xây, mà tôi muốn nói cho chị nghe để chị phát tâm cúng dường. Ta nói à vậy hả, thôi để tôi đóng góp cái, ta móc ra 50 cái xì cái làm có 50 cho bà. Tôi tưởng tôi nói với bà tôi được 500. Đừng nói như vậy. Nói như vậy 5 đồng cũng không có, chứ đừng nói 50. Người ta giận lên rồi là lần sau ta không cúng nữa. Cái quan trọng là mình khuyến khích cái lòng của người ta làm thiện. Còn cái chuyện người ta muốn bao nhiêu là tùy hỷ của người ta, chứ mình không có ép được. Cái này là chỉ khuyến chứ không có ép. Hai cái nó khác. Gõ cửa trái tim trước. Sao hát hoài cái bài mà gõ cửa trái tim mà... Gõ cửa trái tim trước. Mà khi trái tim người ta nó mở ra rồi, từ từ người ta lấy chìa khóa ta mở cửa nhà băng. Mở trái tim trước. Quý hiểu ý mà nói không? Cho nên đừng có ép, mà chỉ khuyến thôi. Tại sao phải khuyến? Vì người ta có mà người ta chưa có phát, cho nên mình phải khuyến cho người ta phát. Đạo Phật gọi là khuyến phát. Không phải người ta không có đâu, người ta có, nhưng mà người ta chưa thấy cho nên người ta chưa phát. Bây giờ mình phải khuyến để cái tâm đó nó phát. Cho nên gọi là khuyến phát. Người ta không thấy cái khổ thì làm sao người ta phát tâm được. Cho nên Đạo Phật làm cái gì cũng phát tâm. Hiểu ý không? Chứ không phải là mình ép. Vậy quý vị học được một cái chưa? Khuyến người làm thiện, chứ không có phải ép. Khuyến người ta. Mà nếu thí dụ người ta nói bữa nay tôi không có rảnh, hay là tôi thôi để khi khác. Nếu người ta nói khi khác rồi á, thì mình cũng đừng hỏi chừng nào. Người ta nói nhiều đó mình đủ hiểu rồi. Người ta biết mình đang làm cái việc. Nếu thật sự người ta có tâm có lòng, thế nào ta cũng tìm tới mình. Còn nếu mà mình hỏi tới nữa, cái thì người ta không có được vui. Rồi đôi khi người ta cúp luôn. Thấy không? Thành thử ra cẩn thận cái đó. Mình thấy nơi nào xây chùa đúc tượng cũng giống như thế này. Có nhiều người mới nói á, biết bao nhiêu người khổ không lo, đi lo làm chùa làm tượng. Đừng nói cái đó. Mỗi người một hạnh. Có những vị làm việc từ thiện, và có những vị phải làm cái việc xây chùa đúc tượng. Để làm gì? Để nuôi dưỡng cái đạo tâm của những có bị. Có những người á, người ta không có khổ ở cái mặt vật chất, nhưng mà người ta khổ ở cái mặt tinh thần. Cho nên cái vấn đề xây chùa đúc tượng cũng cần là để trưởng dưỡng và chăm sóc cho những người khổ ở cái mặt tinh thần. Còn nếu mà nói sâu một chút á, cho người ta ăn đời này á, chỉ giảm giải cái đói của đời này, mà cái khổ nghèo của nhiều kiếp không có giải. Cho nên cái chùa, cái tôn tượng được đúc lên á, là để cho người ta một lần chiêm ngưỡng, một lần cung kính, một lần lễ bái, là để cho người ta khởi cái tâm lành của người ta, mà để giải đi cái nghiệp mà khổ của người ta. Đời này á, khổ là vì đời trước á, không có sanh tâm cung kính, cho nên mới khổ. Cho nên bây giờ mình tạo cái tượng lên để làm chi? Cái người đó thấy tượng Phật cũng phải chắp tay xá một cái. Một cái xá của họ cũng là gieo chút phước, giúp cho họ gieo chút phước. Quý hiểu ý không? Cho nên đừng bất cứ việc lành nào của ai làm, mình không đồng tình thì không ủng hộ. Chứ đừng bao giờ bài xích là cái lỗi. Trên thế gian này khổ đủ cỡ, đủ kiểu, đủ cách, thì pháp môn cũng đủ cỡ, đủ kiểu, đủ cách để độ cho người. Mình không hợp với cái này thì mình hợp với cái khác. Đừng có chống, không có nên. Nói người ta nghèo muốn chết, cơm không có ăn, mà đem tiền để in kinh cả đống. Đừng nói như vậy. Sở dĩ mà họ nghèo khổ là tại vì họ thiếu cái này nè, thiếu cái quyển kinh họ tụng để họ bòn gieo cái phước đức nè. Cho nên nếu mình có cho ăn đời này, bất quá là giải được cái nghèo đói của kiếp này thôi. Còn cái quyển kinh đó, họ mà chịu khó họ tụng một lần, họ giải được vô lượng cái nghèo khổ của họ đời này và đời sau. Cái đó nó quan trọng. Tại sao mà người ta đem tiền, người ta đúc quá trời những cái tượng lõ hình lõ thể, người ta để công viên mình không nói không? Mà bây giờ mình đem tiền, mình đem làm những cái tượng Phật, tượng Bồ Tát để cho người ta chiêm ngưỡng, không có sao. Thí dụ Pháp Hòa không thấy cái đó không có hợp tình hợp lý đối với Pháp Hòa thì Hòa đến mà không nói. Quý vị cứ nhớ như vậy, mình không nói tốt được cho ai thì thôi, chứ không nói xấu. Phải sống như vậy thì cái phước lành của mình nó mới tăng trưởng. Còn không á, một mặt này thì làm phước mà xây qua làm sao cái nó giảm. Bởi vì làm phước trước mặt đây rồi xây qua người này người kia mình nói đó thì nó giảm thôi. Cho nên tu hoài nó cứ lẫn quẩn vậy đó. Năm đồng rồi cũng năm đồng, thấy không? Mùa xuân sang có hoa anh đào, rồi mùa hè sang có hoa đào anh, nó cũng có nhiều đó thôi. Giúp người làm thiện. Cái điều thứ hai là gì? Có lòng thương yêu kính trọng. Mình sống ở trong đời á, mà mình không có lòng thương kính với nhau. Thương là phải kính, từ cái kính nó đi tới cái thương. Thương mà mình khinh thường thì cái tình thương sẽ bị giảm sức mẻ. Thương là phải kính. Thí dụ hai vợ chồng thương nhau nhưng phải kính trọng nhau, không có nói những cái lời làm cho nhau buồn lòng. Thí dụ như gây gỗ với nhau, giận lắm là du với mi, ông với bà, chứ tuyệt đối không có mày với tao. Mày với tao là gì? Nó là sức mẻ. Vì kính thương mà không kính. Rồi thí dụ như bây giờ mai mốt về lại cái anh với em cái kỳ không? Không được. Đâu, thành thử ra mình thương là phải kính. Mình thương cái người thương của mình phải kính họ. Thí dụ con của mình thương không? Thương. Nhưng mình phải kính nó một chút. Nó có bạn bè nó tới mình không thích thì đợi bạn nó về nhà, đi về đi, rồi mình hả rầy la nó trước mặt bạn bè của nó. Vì mình rầy la nó trước mặt bạn của nó, đó là một sự mất mặt của nó. Mà nhất là con nít ở đây nha. Con nít ở đây quý vị biết không, đến cái tuổi 13, 14 tuổi là nó không thích mình có cái sự gần gũi nó. Nó không thích cho mình hôn nó nha. Nó không thích cho mình ôm ấp nó nha. Thậm chí nó nói mẹ, mẹ có vô trường á, mẹ đưa con đi học á, mẹ đỏ con ở ngoài cái plot đằng kia kìa, để con đi bộ tới thì con không muốn bạn con thấy mẹ. Pháp Hòa nói như vậy rồi quý vị về quý vị kiểm chứng lại có phải không. Không có rầy la gì nó hết á, mà nó còn không muốn bạn bè nó biết mặt cha mẹ nó là ai nữa, thì huống chi là bạn bè nó tới nhà rồi mình sùm mình rầy la bạn bè nó rầy la nó trước mặt bạn bè nó. Thì cái chuyện này nó không phải là cái chuyện gọi là đối với người trên. Cho nên cái chữ hiếu nó không nhất thiết phải người trên, cái người nhỏ phải hiếu với người trên, mà đôi khi người trên cũng phải nhỏ chút lòng để hiếu với kẻ dưới. Vì chữ hiếu là gì? Hiếu là cái sự đối tốt, đối đãi cho tốt thì gọi là hiếu chứ gì đâu. Hiếu đâu có nghĩa là con là phải mua này cho mẹ ăn kêu hiếu. Không, không đủ. Cái đó nó chỉ được chút đó thôi. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ, mình đem một cái món ăn về theo đúng cái bổn phận là mình phải làm, mình đem xong mình để xuống cái bục, mình nói này ăn lẹ rồi đi ngủ giùm tôi một cái đi cho tôi làm câu chuyện. Thì bà già có ăn đi nữa thì cũng nuốt, dù là súp mà sao nuốt nó nghẹn không. Thành thử ra đó, cái chữ hiếu đó chúng ta phải hiểu rằng không phải chỉ là người nhỏ đối với người trên, Và người trên không bao giờ để tâm hiếu với người nhỏ. Đôi lúc người trên cũng phải hiếu với người nhỏ một chút. Thấy nó làm được việc mình sai, nó quá trời quá đất luôn, phải cho nó một chút nghỉ ngơi. Không phải Pháp Hòa nói, ở trong chùa cũng vậy. Cái việc gì mà nó phải làm hơn cái giờ bình thường là đa phần là người lớn làm, bản thân Pháp Hòa ra làm. Khuya 11, 12 giờ rồi mà các chú nhỏ trong chùa, mà những chúng ở trong chùa đã đi ngủ rồi, không bao giờ Pháp Hòa gọi dậy phải làm cái việc nọ việc kia, trừ khi nào bất đắc dĩ lắm. Chứ còn không thì mình làm. Vì sao? Vì các em nó ngày mai nó còn đi học, cái việc này nó không có quan trọng, mình làm được mình làm. Đó, cái đó là cái người lớn hiếu với người nhỏ, là vì mình biết cái hoàn cảnh của nó. Cũng giống như con mình nó có vợ, nó có chồng, mình có nhờ gì con cái cũng tùy việc, chứ không phải hở trước mọi kêu. Nó cũng có gia đình của nó, rồi nó cứ lo cung phụng với mình hết trơn hết trọi, rồi mà nó không qua cái mình la nó bất hiếu. Mà trong khi đó mình không có thấu hiểu được cái hoàn cảnh của con, rồi nhiều khi nó làm xong bên này thì về nhà bên kia nó lục đục, nó qua bên này nó lục hòa, mà bên về nhà nó lục đục, mà mình không hay không biết gì hết. Cho nên đôi khi mình phải mở lòng để mình nhìn xuống cái hiếu của mình đối với con cái. Pháp Hòa nói như vậy không phải là bắt mình phải như thế này, nhưng mà Pháp Hòa trình bày cho đại chúng thấy có nhiều cái hoàn cảnh lắm, và để đại chúng mới thấy rằng làm sao mình ứng dụng cái lời của Phật Tổ ngay trong đời sống của mình. Mình phải hiểu cái hoàn cảnh của con. Ví dụ mình muốn mua gì đó, nhờ con cái tuần lần đó, ghi ra giấy đi, chứ không phải rồi lát cái mình phone mình nói chạy ra chợ mua giùm má bó ngò, lát cái mua bó gói ớt, thì con nó cứ chạy hoài. Mà trong khi đó con cái vì hiếu thảo đối với mình mà làm, nhưng mà hai bên nó làm không trọn. Thành thử ra làm cha làm mẹ đôi khi mình thương con á, không phải là chỉ biết con mình không, chỉ biết mình đó thôi, mà mình phải biết rộng ra, biết luôn cả cái máy ấm gia đình của nó nữa. Cái thứ ba, cái này mình làm được á, thì cái thứ ba này nó có thể nè, là thành tựu cho người. Thành tựu cho người là sao? Tức là người ta đang có một cái việc gì đó mà nó chưa hoàn tất, mà khả năng của mình làm cho người ta hoàn tất được, nên hoàn tất cho người, gọi là thành tựu cho người. Thỉnh thoảng Pháp Hòa có nhận được những cái thư ở Việt Nam. Mình nói cái này không phải là mình làm đúng, nhưng mà một cái ví dụ để vấn đề là thành tựu. Ví dụ bây giờ cái người ta cất cái nhà hay là cất cái chùa gì đó, ta còn thiếu có một đợt lợp ngói nữa là coi như cái chùa nó hoàn tất, hay cái nhà đó họ hoàn tất. Thì nếu mình có khả năng, mình có thể giúp được người ta hoàn tất được cái mái nhà, thì mình giúp cho người ta. Pháp Hòa ví dụ vậy để mình thấy, có đôi khi người ta chỉ còn một chút nữa thôi để người ta hoàn tất, mà người ta không hoàn tất được. Thì nếu mình có cơ hội mình giúp được, mình nên làm. Pháp Hòa ví dụ vậy là đại chúng thấy. Có nhiều khi mình đi chợ, cái món hàng đó nó trị giá là 10 đồng lẻ 1 sen, không có 1 sen trong túi, rốt cuộc phải móc một tờ 1 đồng hay 5 đồng hay 3 đồng gì đó đưa cho cái người kia để thối lại, vì chỉ vì có 1 cái sen đó thôi. Hay không, thành thử lúc đó mình ước gì trong túi mình có được 1 sen, hay là ai đi với mình có được 1 sen để mình xin sen đó, mình mượn sen đó để mình khỏi mẻ cái tiền chẳng này của mình. Từ những cái nhỏ đó mình phát hiện ra trong cuộc sống của mình cũng vậy. Có những lúc mình rất là cần một sen đó để thành tựu cái sự việc này mà không được. Thì trong cuộc đời có những người, người ta chỉ cần có một sen nữa thôi để thành tựu được. Thì nếu chúng ta làm được, chúng ta nên làm. Có nhiều lúc có bà đi chợ đó, đứng gần sau thì thấy cái cô đó, cái chú nọ mua một món hàng mà thiếu chừng 25 sen, mà họ phải móc tới lui, họ không muốn mẻ cái kia đó, cho nên cứ kiếm hoài à. Thôi Pháp Hòa thấy Hòa có dư 25 sen, Hòa đưa cho cái cô đó. Để gì? Để thành tựu cho cái cô đó, và sao nữa, đỡ mất thì giờ của mình. Vì đứng chờ có 25 sen, đứng cả buổi.
sống như vậy. Pháp Hòa có làm một cái bài thơ, nó có bốn mấy câu như thế này: sống vậy ai không thương, giữa một lỡ một ngày lạc đường, đói cơm cùng rách áo cũng có bạn bên đường. Khi Pháp Hòa rảnh, lâu lâu mình có những cái cảm hứng thì Pháp Hòa làm những cái câu thơ như vậy. Trong khi mà mình thấy rằng đó, nhiều khi 25 cent nó có nghĩa gì hết á. Nhưng mà nếu mình đem 25 cent nó ra, mình thành tựu cho người ta ngay đúng lúc á, mình sẽ thấy người ta really appreciate. Và mình cũng rất vui, 25 cent thôi mà làm cho người ta rất happy. Bước lên chiếc xe bus, mình lớn tuổi hơn nhưng mình còn khỏe. Mình vẫn có thể nhường cái chỗ ngồi đó cho một cô thiếu nữ đang mang thai, vì cái cô đó đang mang một đứa nhỏ rồi. Mình có khả năng đứng 5 hoặc tới 10 phút. Nhưng cái cô này mà lỡ xe bớt nó ngừng, mà lỡ cổ té một cái tò là còn, mình nhường cái chỗ đó cho cô, thành tựu cho người. Cho nên quý vị thấy là trong đời sống của mình, đôi khi những cái nhỏ nhỏ mình không quan tâm, mà thật sự những cái nhỏ đó nó là những niềm vui, nó nuôi dưỡng mình lớn lắm. Đi ở bên đường mà gặp cái miễn chai mà nó nằm ở cái cây đó mà mình lụm lên được, vui lắm. Có những ngày Pháp Hòa đi mà Pháp Hòa thấy những cái đinh đó là Pháp Hòa lượm lên hết à, tại vì Pháp Hòa biết xe nào mà lỡ cán lên đó là cái bánh xe đó nó hư. Vì sao quý vị không? Mình cũng đã từng bị rồi. Cho nên mình biết mình lỡ mình cán lên cái đinh mà cái bánh xe mà nó hư á, thì mình phải biết lanh mẫn cái người khác lượm cái đinh lên. Chứ đừng có nói kệ nó, tôi bị vậy rồi chứ tôi cho người ta bị luôn để người ta biết mùi. Cái kiểu đó là kiểu sống của ma gia. Quý vị biết kiểu sống của ma gia không? Con ma gia nó lỡ nó chết ở dưới sông á, là nhất định nó phải kéo người nữa nó mới chịu. Cái sống đó là sống của ma gia chứ không phải sống của người Phật tử. Cho hôm rồi có mấy em nó hỏi Pháp Hòa chứ tại sao phải quy y. Pháp Hòa mới nói đùa, Pháp Hòa nói mình không quy y á, mình là tục tử, còn quy y rồi là Phật tử. Bây giờ muốn chọn cái nào? Chọn mình là Phật tử hay là tục tử? Tục tử là người con của kẻ tục, còn Phật tử là con của Phật. Con Phật là con của người giác. Cho nên quy y có lợi lắm. Mỗi khi mình dẫn lên cái tự nhiên mình nói với mình là Phật tử. Tự nhiên cái con Phật, có con tục tử nó đi mất tiêu rồi. Đấy không? Còn mặc áo tràng mà hỏi bây giờ chị muốn gì? Sẵn tay lên, mặc áo tràng mà sẵn tay. Thì cái đó là tục tử chứ không phải Phật tử. Quý vị thấy không? Cho nên nó có cái lợi chứ. Quy nó có cái lợi chứ. Nó lợi là nó đưa mình vào cái khuôn khổ đàng hoàng. Còn mình mà không có quy, mình không có tu á, lắm có khuôn phép gì hết á, nó là cái bánh trần nở thè lè. Còn mình quy y rồi là mình cái bánh quy có khuôn hàng ịnh cái khuôn cho kỹ rồi ụt nó ra, cái con ấn có dấu đẹp đàng hoàng. Còn không thì cái bánh bích trần thành tựu cho người. Thì quý vị mới thấy mấy cái này là cái việc mình làm được mà, đâu có khó đâu. Nhưng mà tu chưa? Tu rồi, đâu có cần nói chi xa. Cho nên đừng có chê Phật, đừng có chê tổ nha. Tổ là những người thầy tu từ Phật, nhưng mà các ngài tu thật. Cho nên các ngài mới có được những cái kinh nghiệm chứng thật mà các ngài nói với mình. Cái tuệ giác của mình làm sao có thể thấy được cái này. Cho nên lời của quý ngài cũng là lời của Phật, nhưng mà quý ngài nói theo cái ngôn ngữ của mình. Mình muốn nói lắm mà không biết làm sao nói. Cho nên nhiều khi mình buồn dữ lắm, mình cũng muốn làm thơ lắm mà không biết làm sao làm hết trơn á. Cho nên là mình phải đi đọc thơ của những ông thi sĩ để bắt đầu mình đụng chuyện mình ngâm thơ. Nhiều khi cái tâm trạng của mình cũng giống như là Nguyễn Bính, nhà nàng ở cạnh nhà tôi.
cách nhau cái giọng mòn tơi xanh rờn vậy đó. Rồi mình cũng muốn nhắn với bướm mà không biết nói làm sao, cho nên mình đọc thơ Nguyễn Bính: bướm ơi bướm hãy vào đây, cho tôi hỏi nhỏ câu này bướm nghe, tại sao không thấy nàng cười. Mình cũng muốn hỏi lắm mà mình không dám, mình sợ, cho mình mượn thơ Nguyễn Bính. Vì vậy cho nên á, chư tổ cũng vậy, các ngài cũng tình là chúng sanh như mình vậy đó, nhưng mà các ngài đã lăn lộn trong cái biển trần đau khổ rồi, các ngài từ cái biển trần đó các ngài vượt lên được. Cho nên khi vượt lên được rồi thì các ngài nói được những câu đó: con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quán. Con chỉ xin núp vào cái bóng đó thôi, con cũng đủ hạnh phúc rồi, chứ đừng nói chi là con ngồi kế bên nữa. Điều thứ tư, quý vị nhớ ba điều trước không? Giúp người làm thiện, có lòng thương yêu kính trọng. Thứ ba là thành tựu cho người. Cái thứ tư là gì? Khuyên người làm thiện. Ngày hôm qua có một câu hỏi, thưa thầy, con biết các con của con nó không thích đi chùa cúng dỗ ông bà, vậy con có cần phải kêu nó không? Kêu chứ. Bởi vì các con, các cháu của mình là những người có thể quên và không nhớ và không biết. Vì vậy cho nên mình phải có bổn phận nhắc nhở các con: hôm nay là dỗ ông dỗ bà gì đó, các con tranh thủ về cúng. Nếu các con nó nói má ơi con ở xa, con bận việc gì con về không được, quý vị khuyến khích kiểu khác nữa nha: à nếu con về không được thôi một lát con đi làm về, tắm rửa sạch sẽ rồi con thắp một cây hương trên bàn Phật. Vì có thể nhà không có thờ ông bà, con thắp một cây hương bàn Phật, con nhớ tưởng tới ông bà, con cứ cầu Phật độ cho ông bà được siêu thoát. Không phải một lời nói đó mà ông bà siêu thoát, nhưng mà con mình được dưỡng nuôi. Dưỡng nuôi ở cái chỗ là nó không quên cội nguồn, vì chúng ta là người nhắc. Cho nên tổ mới nói trong cái bài sáng đó: sự dạy khôn không cần khôn dạy, xét lỗi lầm sao phải ăn năn. Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, người say mê thấy vậy phải kêu. Tỉnh tâm xét lại mấy điều, mau tu đạo đức sao siêu linh hồn. Sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy, đâu có cần mình làm cái khôn mình mới dạy được ai. Nhưng mà mình không nói dám dạy, mà mình gì chỉ khuyến thôi. Hồi nãy mình nói chỉ khuyến đó, chứ không phải khuyến người làm thiện. Thí dụ người ta tới ta hỏi mình: chị ơi, tôi nghe người ta làm cái việc thiện đó, chị có làm không? Mình biết cái người này ít khi nào làm cái việc đó lắm. À cũng nên, thôi kệ, em có 5-10 đồng thì em ủng hộ, để mỗi người một giọt nước, mỗi người một viên gạch. Khuyến người ta chứ đừng có nói ra. Người ta bố thí được quý lắm, người ta làm lành được mừng lắm. Vì thế gian này không có phải ai cũng làm được. Cho nên Phật dạy trong kinh đó, nghèo cùng mà bố thí là khó. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có một chương Phật nói có 20 điều khó, trong đó có một cái khó là nghèo mà biết cho. Người giàu mà cho là chuyện thường, hoặc là cũng được, là bởi họ có cổ mà cho. Cái đó là mình nói thường đấy, chứ còn có nhiều khi người ta giàu mà ta không thành cho, nhờ vậy ta mới giàu hơn. Ở đây mình nghèo mình biết cho. Cho nên đối với Pháp Hòa, người giàu cho cũng quý, người nghèo cho cũng quý. Bởi vì cái quan trọng là người ta biết bố thí. Rồi thí dụ như bây giờ cái người đó người ta giàu mà người ta cho ít cũng đừng nói trời, cái người đó giàu mà không có da lăng, không có rộng, mình đừng có nói vậy. Thấy không? Từ từ, cái tâm của mình nó cũng giống như là hồi trước giờ, nó giống như là cái miếng măng khô vậy.
phải ngâm lâu lắm nó mới nở, mà thậm chí còn phải luộc mấy nước nữa, chứ đâu phải ngâm một lần luộc một nước mà nó nở đâu, có phải không? Cho nên thôi kệ, ai làm được vì việc gì lành chúng ta cứ khuyến thiện. Thấy người ta cúng dường
không có cho,
không sao hết, cứ việc tùy. Nào quý vị thấy hai chữ này không? Thấy chữ gì không? Phước sư. Tại sao kêu phước sư? À, bởi vì nó từng giọt, nó mỏng, nó nhẹ như xương vậy đó, mà cứ ngày nào cũng bỏ vô cái nó đầy. Điền là ruộng, phước điền là ruộng, có nghĩa là phước điền là cái chùa, cái ngôi tam bảo giống như cái ruộng phước để mình gieo trồng cái hạt giống như vào cái ruộng phước đó. Cho nên gọi là tam bảo phước điền. Tam bảo phước điền đó là ruộng phước tam bảo. Xin thưa đại chúng quý vị, mà bỏ vô trong này nè, quý vị nuôi ba ruộng: ruộng Phật, ruộng Pháp, ruộng Tăng. Hằng ngày mua hương đèn hoa trái cúng Phật, tu sửa chùa chiền để phụng dưỡng tam bảo, thờ chư vị hương linh, đó là Phật bảo. Lấy tiền đó in kinh, in sách Pháp bảo, nuôi dưỡng tăng ni, có cơm có áo quần để yên thân lo tu lo học hành đạo, nuôi tăng. Như vậy thì tam bảo là ba ruộng phước, một đồng mình bỏ vô đó chia ra ba phần, có Phật, có Pháp, có Tăng. Cho nên mình cúng dường là cúng dường cho tam bảo. Mình hay nói vậy đó, cúng dường tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Người ta bỏ vô đây, mình không có, không sao, tùy hỷ. Tùy hỷ có nghĩa là tôi vui theo cái cúng của người đó. Và cái người đó cũng tùy hỷ, là tôi có bao nhiêu là tùy tôi, tôi vui tôi cúng bao nhiêu. Cái người cúng cũng được gọi là tùy hỷ cúng dường. Còn mình á, là cái người nhận thấy người ta cúng, gọi là tùy hỷ công đức. Nhớ không? Người cúng thì gọi là tùy hỷ cúng dường. Mình là cái người thấy người cúng, vui theo cái cúng của họ, gọi là tùy hỷ công đức. Mà hai cái phước người cúng với người tùy hỷ ngang ngang. Người ta làm công quả trong chùa, mình không có làm được, vui vẻ hoan hỷ. Người ta làm được mình mừng, đừng có ganh. À, không có ganh tị, rồi nói tới nói lui, rồi bắt khoan bắt nhặt bắt lỗi để cho người ta chán, người ta buồn, không làm nữa mình có lỗi đó. Mình không phụng sự tam bảo được, người ta phụng sự được, mình phải khuyến cho người ta, và mình phải giúp cho người ta làm được cái việc thiện đó. Thì đó, tới 10 điều lận. Giờ ráng điều nữa là mình nghĩ. Cái thứ năm là gì? Cứu người khi nguy cấp. Thí dụ như bây giờ chúng cái con người của chúng ta ở những cái đất nước nghèo, thì cái nghèo đó là cái nghèo triền miên. Nhưng mà lâu lâu thiên tai lụt lội tới là nó ngặt. Quý vị hay nghe hai chữ ngặt nghèo không? Cái ngặt có nghĩa là nó xuất hiện ngay cái lúc đó, cái lúc mà rất là cần thiết cái sự giúp đỡ của mình. Cho nên mình có thể cho người ta cái ngặt mà không cứu được cái nghèo. Giúp được cho người ta cái ngặt là giờ á, ta đang nhà, ta đang có, ta ở vậy đó, cái một cơn sóng thần nó tới, cái mất nhà mất cửa, ngặt quá, cái chuyện đó nó tới một cách thình lình quá, mình phải có cái gì đó mình ủng hộ cho ta con, cho mình cứu cái ngặt. Cái đó là cứu cái nguy cấp. Cũng giống như mình cứu cái nguy cấp trong tâm hồn mình vậy. Cái người đó ta lỡ, ta té xuống suối rồi, vì mình cái chuyện mà mình phải nhảy xuống suối, xuống sông mình cứu người ta lên, chứ không phải nó trời ơi, tôi giữ giới à, tôi là tỳ kheo, tôi tới 250 giới, tôi không có được đụng vô cái cô này,
Xong rồi bắt đầu nói nếu mà tôi ẩm cổ quá, từ đâu tới đâu phạm, ta được đi kiếm cuốn lục, cuốn giới, rồi mở trang máy xô thấy. Tới hồi mình tìm xong hết trơn cái cô đó sao? Chết đâu chết. Mất tiêu. Cái đó kêu chết gì biết không? Chết tươi. Chết không ai hay, kêu chết queo. Chết cái đùng kêu chết ngắt. Nhiều kiểu chết lắm. Chết ngắt, chết queo, chết tươi, chết giấc. Còn quên quên gì cái chết mồ. Là bệnh chết. Cái nguy cấp tức là ngay cái giây phút đó người ta nguy kịch. Thì cái giờ phút đó không có đặt cái vấn đề đạo đức. Cái giây phút đó là cái vấn đề phải ra tay cứu giúp cho không có chuyện đạo đức. Ví dụ như bình thường giữ lễ là nam nữ thọ thọ bất thân. Mà bây giờ người ta đang ở trong cái tình cảnh mà nguy kịch như vậy, mình còn gì nữa? Người ta còn có khởi cái lòng sanh cái ham muốn, cái sự đắm đuối gì nữa đâu, mà mình gọi là giữ cái đạo đức là tôi không được đụng vào. Không phải cái vấn đề đó. Cho quý vị nhớ cái câu chuyện mà cái vị thầy, cái cô thiếu nữ đi ngang bờ suối rồi lỡ trợt chân, rồi cái vị thầy nó ẩm cổ lên không? Đó. Cái ông, cái cô này cô đi ngang suối rồi cô lỡ trợt chân cổ té, rồi nước nó trôi thì vị thầy này phải nhảy xuống ẩm cổ lên. Thì cái ông sư đệ ông đi theo ông bực lắm, ông nói ông sư huynh mình phạm giới. Thành thử suốt một buổi ông đi theo sư huynh và cuối cùng ông chịu không nổi, ông phải tới nói với ông sư huynh là sư huynh là tôi không ngờ hôm nay sư huynh phạm giới. Ông sư huynh hỏi phạm giới gì? Nói tại sao sư huynh là người tu mà sư huynh dám ẩm cô gái đó lên? Thì ông sư huynh mới nói trả lời, nói sư đệ ơi, tôi đã để cô gái xuống từ ở bờ suối rồi mà sư đệ còn ẩm cô tới đây. Tôi ẩm xong tôi để xuống mất rồi. Sư đệ không có ẩm bằng cái xác, nhưng mà sư đệ ẩm ở trong đây. Sư đệ ẩm ở trong đầu của sư đệ, mà tới cái giây phút này mà sư đệ chưa thả cô xuống. Có một cái cô đó, cổ chèo đò. Bữa đó qua đò thì ai cũng lấy con đồng, mà ông thầy kia cổ lấy tới hai đồng. Ông thầy cự, thầy nói tại sao mọi người cô lấy có một đồng mà cô lấy hai đồng. Nói dạ một đồng qua đò, một đồng thầy nhìn con. Ngày hôm sau cũng qua đò, kỳ này ông thầy không thèm nhìn cổ, qua tới xong cổ lấy ba đồng. Nói tại sao tôi đâu có nhìn con. Nói dạ thầy không nhìn con trực tiếp, thầy nhìn con gián tiếp qua dòng nước. Thầy không nhìn con thẳng mà thầy giả bộ thì liếc liếc đi nước thầy nhìn con chà thầy. Lần thứ ba cũng qua đò nữa, kỳ này cổ lấy 5 đồng. Ông thầy nói tôi đâu có nhìn cô trực tiếp, tôi đâu có nhìn tôi dưới nước, tôi nhắm mắt mà. Cổ mới nói dạ thầy nhắm mắt mà thầy nhìn con trong tâm thầy. Thầy tưởng tượng con trong lòng của thầy. Chà thầy. Thầy nữ xin thưa với đại chúng, cái gì gọi là cứu cái nguy cấp? Khi cái nguy cấp nó đến thì không phải cái giờ để chúng ta đặt cái vấn đề là đạo đức thọ thọ bất thân, mà ở cái chỗ là chúng ta phải cứu người. Cứu người cái khi nguy cấp, chứ không phải bằng cái tâm nhiễm ô gì hết. Cái phước thiện không phải là để cho người ta chết đuối rồi mình giữ giới không ấy thì gọi là mình là người nghiêm túc trong giới luật. Mình phải rõ cái đó. Mà khi mình rõ được cái đó rồi thì mình mới làm sao linh động trong cuộc sống. Pháp Hòa đã ví dụ ở trong cái nghi lễ, nếu một vị thầy lớn đứng làm lễ thì thông thường những vị nhỏ hơn không có dám đứng ngang hàng. Theo cái lễ nghi là mình phải lùi một bước. Ví dụ bây giờ thầy viện chủ, thầy ra từ đứng đây thì ở bên cái mé bên kia thì không có một vị nào dám đứng ngang với thầy. Đứng ngay đó mà lùi chút thôi để nó bày tỏ cái cung kính thôi. Nhưng mà có trường hợp là bây giờ lỡ cái ngày hôm đó không còn một chỗ nào đứng hết thì không phải vì một cái lùi một bước đó mà mình không cho người ta đứng. Thì trường hợp đó thầy cũng du di cho mọi người đứng. Không phải như vậy thì gọi là kính hay là không kính. Nếu có được một cái chỗ thì chúng ta bày tỏ cái cung kính của mình.
Còn nếu cái trường hợp không có chỗ thì chúng ta cũng giữ lễ, nhưng mà chúng ta phải du di. Quý vị thấy được điều mà nói như vậy đó. Cho nên á, mình thấy được như vậy thì mình tu theo Phật mà không có cực khổ. Cái quan trọng là làm sao chúng ta có an lạc, có giải thoát trong cái tâm niệm của mình. Thí dụ mấy đứa nhỏ nó không có hiểu đạo nhiều, nó vô trong chùa, nó gặp quý thầy, nó nói hai thầy, cũng đừng có rầy nó. Nó tại sao mày dám hai thầy? Nó chưa kêu một thầy, ba thầy, bốn thầy cũng. Nó kêu hai thầy mà được rồi, không có sao. Từ từ nó khi nó thấm rồi thì tự nó đổi. Mình phải làm sao cho các con, các cháu của mình nó thấy được cái sự nhẹ nhàng trong khi mình tu tập, và nó không thấy có một cái gì đó nó quá cứng nhắc, để rồi mình không tùy duyên hóa độ. Cho nên quý vị thấy không, tại sao cái y của quý thầy ở trên cái vai lúc đắp nó có cái miếng vải nhỏ nhỏ trên này. Chiều nay quý thầy với cô đắp y rồi, quý vị thấy không, biết có ai có cái y đây không? Cho mình mượn cái y và chỉ này chút. Đây nè quý vị thấy không, ngay cái móc này này, móc này nó có miếng vải không? Cái miếng vải này ở trong đạo gọi là miếng bần bà. Bần bà là gì? Bà già nghèo. Nó đi từ một cái tích là cái lúc đó mọi người góp vải, mỗi người một miếng vải để làm y cúng dường cho Phật. Thì cái bà già đó, bà nghèo lắm, bà có một miếng vải thôi. Thì bà nghe tin Đức Phật đóng y thì bà mang tấm vải tới cúng dường cho Phật. Thì lúc đó đủ vải để mang y rồi, cho nên các thầy không có nhận nữa. Đức Phật nói không, phải nhận. Vì cái đó là tấm lòng của bà già nghèo. Cho nên Đức Phật dặn các thầy lấy cái tấm vải đó rồi đặt thêm lên trên này, và đặt cho cái miếng vải đó là miếng bần bà, tức là miếng vải của bà già nghèo. Và từ đó cái y của chư tăng chư ni lúc nào cũng có cái miếng này để nói lên cái ý nghĩa. Cho nên cái miếng này ta kêu là cái miếng bần bằng bà. Ở đây nó cũng có miếng trên này nữa nè, nhớ chưa? À, cái này đó ta kêu là cái móc y, cái này là cái móc y, còn cái miếng này thì gọi là miếng bần bà. Bần bà đó là cái miếng của bà già, miếng vải của bà nhà nghèo, mà từ cái tích đó. Rồi quý vị đọc sử của Phật, quý vị sẽ thấy rằng có một hôm nọ Đức Phật đi ngang một cái đám trẻ nó chơi, thì có một đứa nhỏ đó nó đang nắng lâu đài, nó nắng đủ thứ những cái hình ảnh hết. Rồi thấy Đức Phật đi ngang, nó mới nắng lên một cái quả trái táo, trái nho gì đó, nó mới dâng cúng cho Phật. Phật nhận và Phật thọ ký. Phật hỏi con muốn cái gì? Nói con muốn mai mốt con làm chủ của tất cả những thành quách mà con xây đây. À, thì Đức Phật mới xác nhận đời sau cái đứa nhỏ này sẽ trở thành một vị vua thống lãnh. Đó là vua A Dục, tiền thân của vua A Dục. Như vậy thì quý vị mới thấy ở trong đạo chúng ta quan trọng cái gì? Quan trọng cái tấm lòng. Còn chúng ta sống căn bản luật lệ là nó như vậy, nhưng có những cái chúng ta tùy duyên uyển chuyển. Giống như hồi trưa đó phát cái nghi thức qua đường, lẽ ra chúng ta hành cái nghi lễ qua đường, nhưng mà bởi vì gió quá rồi cũng hơi trễ, sợ quý vị mệt và không có sức khỏe, cho nên quý thầy lược giảng cái phần cúng đó trở thành ra cái lời quán nguyện để ăn cơm. Nhưng mà nó đâu có mất cái ý, cái ý vẫn còn đó, là ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn và nguyện cho mọi người mọi loài có được một bữa cơm no đủ. Năm thứ rồi phải không? Tối nay mình nói tiếp. Thôi giờ mình đến đây. Chúc đại chúng có được những ngày tu học an vui. A Di Đà Phật.